This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàng Tính thực hiện, tuyển chọn gửi đến cho quý vị sau đây. Vâng, thưa quý vị, một câu chuyện với một tác giả rất là quen thuộc mà quý vị rất là ưa thích, Hoàng Tính gửi đến cho quý vị. Đó là tác giả Đoàn Xuân Thu. Chú Đoàn Xuân Thu ở Melbourne bên Úc Châu. Ngày hôm nay thì Hoàng Tính sẽ đọc một cái câu chuyện của chú có tên là Bỏ Đi Tám. Nghe cái tên đấy hấp dẫn nha thưa quý vị. Bỏ Đi Tám sao đây? Mời quý vị chúng ta cùng đến với Bỏ Đi Tám. Ca dao quê mình vốn có con câu dài thòng hè nha. Sáng mai đi chợ Gò Dấp, anh mua một sấp vải đem về cho con hai nó ca, con ba nó mai, con tư nó đột, con năm nó giềng, con sáu đơm nó con bảy giá khuy. Anh bước cẳng ra đi, con sáu, con tám nó níu, con chín nó trì. Ơ mười ơi, sao em để vậy còn gì áo anh? Cà dao nó vậy đó. Thằng bạn nhậu cắt cớ nó nghe xong nó vừa hỏi khó, nó vừa chọc quê tôi. Ê mày, sao dân lục tỉnh Nam Kỳ của ông có tới 9 con vợ lẫn vợ mày? Dân quê tôi xưa giờ đâu ai mà có tới 9 vợ. Trâu á, nuôi sao nói bay. Chẳng qua cái thằng cha may mắn trong câu ca dao này đó, đó là chủ của một hãng mai đó mà. Nghe vậy thì nó mới bèn hỏi tiếp. Đặt tên là để kêu. Sao mày với lại mấy ổng không chịu Hồng Lan Mai Cúc gì hết ráo mà cứ kêu thứ không vậy cho nội? Ôi chẳng qua là vậy nè. Đó, hồi tôi mới sanh ra đó, cái bậc mà làm tía má thì thường đặt hai cái tên cho con của mình, phải không? Một thì để gọi ở nhà, còn hai là đề ở trong cái giấy khai sinh hộ tịch, phải không? Tên trong khai sinh thì trầu wow, nó đẹp lắm. Thường là tên người yêu cũ của tía mình, hay hoặc là cái người mà tía thầm thương trọng nhớ, hay là cái tình đơn phương gì á hả, ẻn vẫn ngó lơ đó mà. Còn tên ở nhà thì xấu hái do má mình ít chữ hơn tía mình đặt như là cu đen chẳng hạn, để người khuất mặt khuất mày không có cà nanh mà bắt con mình đi mất mà. Quê tôi họ ít kêu tên lắm, tên chỉ xài cái lúc mà cúng cơm thôi. Cúng cơm tức là cái lúc mà mình ngõm củ tỏi để cho mấy ông thầy tụng ông đọc mà. Còn ở ngoài xã hội, ở chợ đời, ở giai tầng xã hội cao thấp khác nhau thì cũng nói chung ra cũng gọi bằng thứ không hè. Thầy hai không hẳn là thầy giáo, chỉ cần có một chút đỉnh làm thông ngôn hay hoặc là ký là thơ ký đi là thầy là làm thầy hai hết gáo. Còn chú ba là chú chệt, và thím sẩm có một cái tiệm bán mì hủ tiếu hay hoặc là bán hàng xén ở trong xóm để mà giữ khách á, thì chú ba cũng bán chịu, cũng ghi sổ á. Tất nhiên là giọng thêm cái tiền lời chút đỉnh vô, nhưng mà bà con của mình dễ dãi hịt hạch, coi đó là cái chuyện nhỏ mà, coi chú ba như là bà con trong nhà mình á, em của tía mình á, để dễ mua chịu đó mà. Nhưng mà xin bà con nhớ đừng có thêm cái chữ Tàu thành là chú ba Tàu nghe ha. Chú ba giận lắm á, cho dù là chú ba là người Tàu thiệt chứ không phải là Tàu lao đâu nha. Hay gia dẫn là gì, ngõ với lý là bà con ha, gọi ở chú ba Tàu thì mình là người dân sao đâu có liệt. Tôi e rằng nị muốn tôi kêu là chú ba là bà con để mà be bờ không cho tôi gia giảng A Linh. A Linh là con gái của nị phải không hả? Nị là cái người phân biệt chủng tộc, nị chỉ muốn gả A Linh cho cái thằng Tửng không à hà, không có chịu gả cho người Việt, bởi vì nó làm biếng phải không, nó chỉ khoái ăn nhậu tối ngày phải không, không có lo buôn bán mần ăn gì hết cháo phải không, không có lo buôn bán mần ăn hết cháo để mà nuôi con gái cũng như là cái đám cháu ngoại của nị phải không hè. Đó, khi mà nói đến chú ba là như vậy. Còn anh Tư hả? Anh Tư là đại ca ở trong chốn giang hồ đâm thê chém mướn. Còn anh Năm á, anh Năm là cái chiên là đá cá lăn dưa ở chợ cậu ông Lãnh, là đàn em của anh Tư, đúng không nè? Anh Tư, anh Năm á thì không thích gì cái đám thầy chú thứ sáu ở trơn á, đó là cái đám phú lích giữ trật tự ở trong chợ. Còn gọi khi mà người ta gọi là sáo lèo, lèo á, chẳng hạn như là trong cái chữ hứa lèo á, là cái chuyện mà chuyên môn mà đặt chuyện nói dốc đó, làm khó làm dễ, hù dọa bà con, mua gánh bán bưng á, để ta kêu là gì, kiếm chút cháo, cho nên hay bị chúng ghét lắm. Rồi giữa hơi sáo lèo để mà mần ăn đó là anh bảy trà, mới không còn gọi là trà xét ti, xét ti ha, chiên thầu tiền qua chi của chợ, tiện thể cho vay tiền góp, sáng sức chiều thâu, tiền lời chỉ xanh xích đít đuôi thôi đó, phải không? Chỉ có 20% thôi, nhưng đó là cho vay các cổ nha, ăn lời các họng nha, bởi vì tính ra một tháng tới 600% vốn bỏ ra lận tờ. Wow. Riêng cái đám mà đông nhất ở trong chợ đời này nè, mà người ta nói là cái đám dân ngu khu đen giác mướn chạy xe ba gác đạp xích lô đó là thằng Tám, người ta kêu là thằng Tám, tay làm hàm nhai có đồng nào là xào đồng nấy à nha. Rồi cũng cái vụ thằng Tám, bởi vì có cái giai thoại rằng là sau năm 1954 đó, cái hiệp định Geneva đình chiến chia đôi đất nước á, cả triệu đồng bào miền Bắc xuống Tàu há mồm của Mỹ á, xuôi vào trong Nam di cư vô trong Nam. Một nhóm ở trong Nam từng tham gia kháng chiến 9 năm cũng xuống Tàu Ba Lan tập kết ra ngoài Bắc. Riêng ông Sơn Nam từ quê nhà cái miệt rừng U Minh Thượng lên Sài Gòn kiếm sống. Mẫu thân của ông á, từ dưới quê lặn lội lên để mà coi thằng Tám chết sống sao. Ê mày, mày lên đây mày làm cái gì để sống mày? Giết dân. Đó, bà già nghe vậy bà già mới hỏi vậy. Giết dân là làm gì? Giết dân có sống được không mày? Đó, thì ông Sơn Nam cũng trả lời, chắc là để cho mẫu thân của mình an tâm. Giết một giờ bằng người ta đạp xích lô cả ngày ra nha. Tôi kể cái giai thoại ngộ ngộ này để cho bà con nghe chơi. Đó, vậy đó. Trời ơi, thì có một ông nội. Ông nội này, ông đọc xong, ông chỉ gửi cho tôi hai chữ. Chú Tam. Trời ơi, chú Tam, ủa là sao ta? Thú thiệt, tôi không có biết nhà văn Sơn Nam có phải là thứ Tám hay không nữa. Dù cho hồi xưa cách đây chừng đâu khoảng cỡ một thế kỷ. Gia đình ở quê có tới 10 đứa con là một cái chuyện rất là bình thường, phải không quý vị? Tôi mới bèn trả lời là thưa ông nội, hồi chút ét à, cách đây cũng gần cỡ 60 năm đó, ở cua đảo Ngạo làng Đạo Thạnh Mỹ Tho, tôi là bạn hàng xóm sát vách với nhà của Đào Thúy Hằng. Đào Thúy Hằng là con gái lớn của nhà văn Sơn Nam. Để tôi hỏi thử coi sao nha. Rồi tôi được Mỹ Linh tên ở nhà của Đào Thúy Hằng á, trả lời tôi nguyên văn như vậy nè. Thu, ông bà nội tôi có ba người con, bác hai tôi tên là Phạm Minh Trí nha, kế là ba tôi là Phạm Minh Tài, Tài ngắn nha, vậy đó mà hộ tịch cho thành Tài dài. Cô út là Phạm Thủy Sưng nha, bác hai học giỏi, bác có bằng thành chung nhưng mà không được học bổng như ba tôi. Cô Tư cũng học hết tiểu học, nhà thì ở miệt rừng á, gói ghém đủ ăn nhưng mà sống thông dong, không có ham lẩu, không có lam lẩu nha. Ủa, vậy là sao vậy? Vậy mà có một nhà phê bình văn học tốt ở bên Tây viết, lâu nay tôi cứ tưởng tưởng thiệt ông, giờ té ra trật gì hết ráo rồi. Ông dám phán vậy nè, Sơn Nam tên thật là Phạm Minh Tài Y Ngắn, nhiều tài liệu thì ghi là Tài Y Dài đó. Có lẽ vì trên khai sinh có ghi tên là Phạm Anh Tài Y Dài, cái chữ Tài Y Ngắn thì đúng hơn, bởi vì ông có một người em tên là Trí, phải không? Phạm Minh Tài chứ không phải là Phạm Anh Tài cái gì đâu ha, bởi vì anh của nhà văn Sơn Nam là Phạm Minh Trí ha, chứ không phải là em như ông phê bình văn học này đoán mò. Anh là Tài á thì tất nhiên là phải có người em tên là Trí chứ, Tài Trí mới đúng chứ, phải không? Đó, mấy ông hộ tịch làng xã hồi xưa đó chỉ biết cái chữ quốc ngữ lẹt đẹt cho nên nó viết chính tả cũng trật hà rầm à. Đó, Tài Y Ngắn thành Tài Y Dài. Đó, lan á, tên của một loài hoa thì không có cái g, thành ra là cái chữ lan mà có cái chữ g, mà hễ mà lan mà có chữ g tức là thành cái con sói rồi, phải không? Cái con chó sói rồi. Hay hoặc là ông Dương Hồng Sởn đi, thực ra đó là Dương Hồng Thạnh đó, giấy khai sinh lại ghi nhầm là Sởn đó. À, ông còn tới luôn bác Tài phán là gia đình là cái nghiệp chủ khá giả, ông xua sống cái tuổi trẻ thiệt là thông dong nha. Hồ nghi cái lời phê bình văn học này, văn nghệ này á, nói á, tôi mới bèn lục tìm trong cái hồi ký của ông Sơn Nam thì á, ông có ghi nghe nè: tôi chào đời vào năm 1926 ở vùng U Minh thuộc huyện An Biên của tỉnh Kiên Giang, nhà thì ở ấp giữa làng Đông Thái trên bờ của con rạch thứ 6 cong queo từ giữa rừng trải ra ngoài biển khoảng 4 km. Xóm tôi hồi đó còn vài mươi gia đình của người Khmer đó, xung quanh nhà đầy lau sậy, luôn luôn có mối không à đó, được đi học có le đờ Cần Thơ là nhờ có học bổng. Dù vậy á, thân phụ của ông cũng phải cầm cự một cái bộ lư và chân đèn để mà có tiền sắm quần áo cho ông đi học xa nhà. Vậy mà á, nhà phê bình văn nghệ này còn á, ủi tới á, là cái bút hiệu á, Sơn Nam á, là do kỷ niệm của một người vú nuôi ở góc miên á chứ. Trời ơi, nhà nghiệp chủ có của ăn của để cho nên có vú nuôi nữa, cái này á, là người mù sờ voi thiệt rồi. Hồi xưa trong quê á, đứa con nào cầm cõi còi cọc á, bởi vì má thiếu sữa thường hay nhờ bà hàng xóm cho bú thép á, nhà miệt rừng á, đất phèn không à, làm gì á, làm gì mà giàu để có được chị vú nuôi bao giờ hả? Đó, vậy đó. Rồi khi mà cái quyển Hương Rừng Cà Mau, cái tập truyện ngắn được nhà Phù Sa của nhà Văn Ngọc Linh xuất bản, thì Sơn Nam mới nói: à, tôi gửi một quyển về cho bác hai tôi, đâu cũng khoảng cỡ 90 tuổi rồi, ông không có biết cái chữ Hán, chữ quốc ngữ gì hết trơn hết trọi đó, nhờ cái đứa cháu ngoại đọc cho nghe nha. Nghe xong ông nói: à, cái thằng này nói dốc nghe được quá à nha, nói dốc mà có căn cứ à nha. Kết luận mần văn là nói dốc nhưng mà phải có căn cứ nha. Thế cho nên khi viết về cái tiểu sử của một nhà văn nổi tiếng thì mình cũng phải làm xuyên chút nha, tra cứu thêm đi nha. Đón mò rồi đón trật lất thì coi sao đặng nè. Nhà văn Sơn Nam qua đời vào xế trưa của ngày 13 tháng 8 năm 2008, ổng hưởng thọ 82 tuổi. Nếu mà ổng còn sống với cái tánh hịch hạch dễ chịu dễ chơi của dân lục tỉnh Nam Kỳ thì sao hè? À, thì chắc ổng sẽ rầy tôi. À, đôi co nói tới nói lui làm chi cho nó mệt vậy hè? Bỏ đi Tam.
Dạ, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tĩnh đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn một câu chuyện ngắn nhẹ nhàng để chúng ta giải trí trong cái ngày hôm nay qua phần đọc truyện ngắn tuyển chọn của Hoàng Tĩnh. Đó là câu chuyện được mang tên Bỏ Đi Tám, tác giả là Đoàn Xuân Thu. Cảm ơn chú Đoàn Xuân Thu đã có câu chuyện hay để cho Hoàng Tĩnh có dịp chia sẻ gửi đến cho quý vị bà con đồng hương trong phần đọc truyện ngắn ngày hôm nay. Thành thật chúc cho mọi người được bình an, sức khỏe. Và Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau nhé. Cảm ơn quý vị.